Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Thiên hạ cứ đua nhau, nói khổ, nói vui. Nhưng thật ra, sao gọi là khổ, sao gọi là vui? Vui đó, rồi khổ đó, những cái mà chúng ta cho là vui, những cái đó nó như những thứ có cánh, trong phút chốc nó sẽ vụt bay đi. Cái vui nó chỉ chớp nhoáng mong manh, nhưng mà sự khổ lại triền miên đeo đẳng. Bởi vì con người cứ mãi tìm vui trong ngũ trần dục lạc, cho nên bảo rằng vui trong tham dục, vui rồi khổ. Còn khổ để tu hành, tuy hiện tại chúng ta thấy khổ đó, nhưng mà khổ đó rồi được vui. Vì vậy mà bảo rằng khổ để tu hành, khổ quá vui. Người đời cứ mãi lẫn quẩn ở trong vòng vui và khổ. Khổ vui là cặp phạm trù đối đãi, và nó luôn diễn ra trong cuộc sống của con người. Chúng ta thấy từ khi mà lúc mình mới sanh ra cho đến lúc già và đến khi chúng ta chết đi, thời gian đó mình chiêm nghiệm lại, có những người sống trong cảnh giàu sang mà hưởng mọi những thú vui về vật chất, nhưng đó cũng chỉ là cái vui tương đối, giả dối, không có thật. Bởi vì vui đó rồi khổ đó, chúng ta ắt cũng đã nhìn thấy và được nghe những cảnh trạng xảy ra trong cuộc sống của loài người. Khi đề cập đến nước mắt nhà giàu, mình có nghe không? Có khi nào chúng ta thấy nước mắt của nhà giàu chưa? Những người họ sống trong cảnh giàu sang, vinh hoa phú quý, tiền của có đầy đủ hết, nhưng mà họ vẫn khóc, bởi vì họ vẫn khổ. Nếu không khổ vì tiền thì họ cũng khổ vì tình. Nếu không khổ vì tình thì cũng khổ vì danh vọng, về địa vị. Và nếu không khổ vì danh vọng, vì địa vị thì họ cũng khổ vì bệnh hoạn, ốm đau, tai nạn triền miên đeo đẳng. Cho nên khi nói đến cái khổ, cái vui thì chúng ta nên biết rằng đó là một cặp phần trù đối đãi, nó luôn diễn ra trong kiếp sống của loài người. Nhưng khi nói đến cái vui thì con chia ra làm hai thứ vui. Cái vui thứ nhất là cái vui trung thường, và cái vui thứ hai gọi là cái vui cao cấp. Thế nào gọi là cái vui trung thường? Cái vui trung thường tức là cái vui chung của thường tình nhân loại. Họ vui khi nào? Họ vui khi có tiền của nè, khi có sự nghiệp nè, khi có danh vọng, khi có địa vị, khi được giàu có, khi được sang trọng, khi được ăn ngon, khi được mặc đẹp, khi họ được khỏe mạnh, khi họ được sống lâu, khi họ được thông minh học giỏi, thì họ cho đó là vui. Trong gia đình thì họ tìm vui bên cạnh vợ đẹp, con ngoan, dâu hiền, cháu thảo. Ở ngoài xã hội thì họ vui khi được mọi người kính trọng, nể vì, danh thơm được lan khắp, uy thế của họ được lẫy lừng. Họ cho đó là vui. Thì cái vui này con tạm gọi là cái vui chung thường, tức là cái vui chung của thường tình nhân loại. Họ tìm vui bởi khi họ có tiền của, khi họ có sắc đẹp, khi họ có danh vọng, khi họ có địa vị, khi họ được ăn ngon, khi họ được mặc đẹp. Họ tìm vui nơi danh lợi tình tiền. Thì cái vui này là cái vui chung mà thường tình nhân loại ai cũng cho đó là vui, và ai cũng chạy tìm cầu. Nhưng bên cạnh cái vui chung thường đó còn có một cái vui mà con gọi rằng cái vui cao cấp. Vì sao gọi là cái vui cao cấp? Bởi vì những người này họ tìm vui trong cảnh thanh bần, giản dị, xa lánh trần thế, ẩn dật non cao, cho nên gọi là cái vui cao cấp. Mà theo tư tưởng của các bậc hiền triết nho giáo, họ tìm vui nơi chỗ nào đây? Nhất đơn tự, nhất biều ẩm, khúc quân nhi chẩm chi, lạc tại kỳ trung hỷ, phú thả quý ư, ngã như phù vân. Các bậc hiền triết của nho giáo thì các ngài quan niệm như thế này: nhất đơn tự, nhất biều ẩm, tức là một đai cơm, một bầu nước, khúc quân nhi chẩm chi, lạc tại kỳ trung hỷ. Họ co cánh tay lại, họ gối đầu, nhưng trong ấy có một niềm vui vậy. Phú thả quý ư, ngã như phù vân. Còn giàu, còn sang thì đối với các vị này họ xem như là mây nổi. Phù vân tức là mây nổi. Với quan niệm của các vị, họ tìm vui nơi cảnh thanh bần, giản dị, xa lánh trần tục, tìm đến non cao, lấy gió mát, trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Cái hạnh phúc, cái niềm vui nhất của họ mà họ cho đó là tiên đó. Đó là cảnh lấy gió mát, trăng thanh kết nghĩa. Lấy gió mát, bây giờ mình lấy quạt để thổi, để quạt cho mình mát. Còn người tìm đến cái vui thanh bần giản dị ẩn dật non cao thì lấy gió làm quạt, lấy trăng làm đèn, lấy gió mát trăng thân kết nghĩa, mượn hoa đào đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên. Cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Cái người người mà đã thoát ra khỏi sự trói buộc của trần tục rồi, họ không còn tham muốn bất cứ một một điều gì ở trên thế gian này, mà họ cho rằng sự ẩn dật sống an bần như vậy đó là vui. Với quan niệm này, họ bảo rằng gành đá khương công đôi khóm trúc, áo xuân nghiêm tử một vai cài. Khương công ngày xưa sống chỉ lấy vách đá làm nhà, làm vách, và lấy những bụi tre, bụi trúc kia làm mái để che ở. Vậy mà cho đó là vui. Gành đá khương công đôi khóm trúc, áo xuân nghiêm tử một vai cài. Còn nghiêm tử, áo vào mùa xuân Tết mặc á, chỉ là những chiếc áo vá bằng cỏ khô. Vậy mà lại lấy đó làm vui. Cái vui thanh bần giản dị ẩn dật xa lánh trần tục thì cái vui này gọi là cái vui cao cấp, nó khác với cái vui chung thường. Nhưng trong cái vui cao cấp ấy thì nó lại có cái sầu cô quạnh. Họ sống ẩn dật xa lánh trần tục cho nên họ lại có cái nỗi sầu cô đơn quạnh quẻ. Nếu đời là tuyệt đối an vui thì đạo không còn vấn đề phải nói nữa. Nhưng niềm vui ở giữa thế gian này nó chỉ là tương đối, và nó mang tính chất giả dối, mong manh, sanh diệt, vô thường. Do đó mà chúng ta tìm đến với đạo để có được niềm vui chân thật. Và làm thế nào để có được niềm vui chân thật? Đó là những vấn đề mà con xin đề cập để hướng dẫn cho quý Phật tử hôm nay. Trước hết, khi nói đến cái vui chân thật thì chúng ta nên tìm hiểu cái vui giả dối. Mà cái vui giả dối này thì con xin đề cập đó chính là cái vui chung thường, cái vui chung của thường tình nhân loại. Trong thời Đức Phật còn tại thế thì có bốn vị tân tỳ kheo, tức là bốn vị này vừa mới xuất gia lãnh thọ giới tỳ kheo. Bốn vị đó ngồi bàn tán với nhau, bàn luận với nhau, tìm hiểu trên thế gian này cái gì là vui nhất. Vị tỳ kheo thứ nhất bảo rằng: vào mùa xuân ha, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá xinh tươi. Nếu mà mình đi được, được đi dạo chơi, đi du lịch, du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, đó là vui tuyệt nhất. Đó là cái vui nhất. Theo tư tưởng của vị tỳ kheo này, quan niệm của vị này bảo rằng mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, cây cỏ xanh tươi. Nếu mình được đi du lịch ha, đi du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên thì không có thú vui nào bằng. Vị tỳ kheo thứ hai lại bảo rằng: còn tôi thì nghĩ khác. Nếu mà bà con được sum vầy đông đảo nè ha, ngồi nhóm họp lại với nhau, chén tạc, chén thù, tức là anh ly tôi ly, rồi thưởng thức múa ca, đờn ca, hát sướng, nghe âm thanh du dương trầm bổng thì đó mới là vui nhất. Thì theo quan niệm của vị tỳ kheo thứ hai này, tìm vui nơi cái vui của thường tình nhân loại là khi bà con của họ được sum họp đông đảo vui vầy, chén tạc chén thù, rồi lại đờn ca hát sướng, nghe âm thanh du dương trầm bổng kia, họ tìm đó lấy đó làm vui. Rồi vị tỳ kheo thứ ba bảo rằng: còn tôi lại nghĩ khác. Theo tôi thì tiền của thật nhiều, muốn cái gì có cái đó, áo quần nè, xe ngựa nè, đồ trang sức lộng lẫy đẹp đẽ thì đó là vui nhất. Theo quan niệm của vị tỳ kheo thứ ba, vui là khi có tiền của, khi có tài sản, có xe, có ngựa, ăn ngon mặc đẹp thì đó là vui nhất. Vị tỳ kheo thứ tư lại bảo rằng: Tôi thì nghĩ khác hơn. Nếu có được một mái ấm gia đình bên cạnh vợ đẹp, con ngoan, gia đình đầm ấm như thế, theo tôi chính là cái vui nhất trên đời. Bốn vị tỳ kheo bàn luận về cái vui, về niềm vui, và họ cho rằng niềm vui của họ là được đi du lịch, đi du sơn ngoạn thủy vào lúc xuân về. Rồi có vị lại báo rằng niềm vui của họ là khi được hội họp đông đầy xung vầy bên bà con, chén tạc chén hù, ăn chơi nhậu nhẹt, đờn ca hát sướng, cho đó là vui. Còn người bảo rằng có tiền có của, muốn gì được đó, lên xe xuống ngựa, cái đó là vui. Còn người bảo rằng được sống trong một mái ấm gia đình bên cạnh vợ đẹp con ngoan là vui nhất trên đời. Đức Phật Ngài biết rõ tâm niệm của bốn vị tân tỳ kheo đó, và Ngài đến nơi giảng dạy đạo pháp cho bốn vị tỳ kheo ấy nghe. Và Ngài bảo rằng những điều mà các ông bàn luận toàn là những thứ để đưa đến lo sợ, toàn là những thứ để đưa đến oán thù, toàn là những thứ bại vong, không phải là pháp an vui chân thật. Các ông nên suy nghĩ như thế này: vạn vật thì mùa xuân nó tươi tốt, nhưng mùa thu lại héo tàn. Bà con sum họp vui vẻ rồi cũng phải chịu cảnh chia ly, tài sản xe ngựa rất thuộc về năm nhà, thê thiếp xinh đẹp là đầu mối của trăm ngàn thứ phiền não yêu ghét sinh ra. Nhưng đối với kẻ phàm phu thì lại tìm vui nơi ấy, và chính họ phải chiêu cảm cái tai họa vào thân với những nỗi lo sợ dẫy đầy nơi ba đường tám nạn. Cho nên nỗi khổ đau do tham đắm tìm nuôi vui nơi các dục, đối với một bậc sa môn xả tục vào đạo, chí hướng vô vi, thì vị đó phải vô cầu vô dục, đạt đến niết bàn, đây mới chính là niềm vui chân thật. Đức Phật dạy như vậy. Niềm vui chân thật theo Đức Phật là phải đạt được niết bàn. Còn đối với phàm phu thì họ tìm vui nên ngũ trần dục lạc, vui khi được tiền của, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn ngon. Nhưng đối với người tu đạo thì chúng ta tìm vui, và cái vui này là cái vui chân thật, không giả dối mong manh như cái vui của ngũ trần dục lạc, mà cái vui này là cái vui của niết bàn, của tịch lạc. Thì chúng ta tìm hiểu cái lời Phật dạy ha. Theo vị tỳ kheo thứ nhất thì Ngài bảo rằng mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ xanh tươi, được du sơn ngoạn thủy du lịch là vui nhất. Đúng không? Trong chúng ta có những vị lại tìm vui khi mình được đi du lịch nè, khi mình được đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều: nếu có cái vui khi xuân về hoa nở thì nó cũng có cái buồn khi hè sang phượng trổ. Lúc con còn nhỏ, mỗi lúc mà xuân về Tết đến thì trong lòng mình rộn rã, vui mừng hớn hở, rất là ham Tết. Mừng thiệt là mừng, cỡ là độ thời gian là cỡ này là bắt đầu trong lòng mình nó rộn rệt, nó mừng rỡ, nó vui sướng làm sao để hân hoan đón mùa xuân lại. Tết đến xuân về là mình được đi chơi nè ha, đi chơi cùng bạn bè, mình được ăn ngon, mình được mặc đẹp, mình được sum họp bên gia đình hạnh phúc. Cho nên ai cũng vậy, lúc tuổi còn nhỏ, xuân về Tết đến, chúng ta nghe lòng mình vui mừng hớn hở. Rồi những lúc hè sang, khi những cánh phượng đỏ nở ở sân trường, nở đỏ ở xung sân trường, thì bắt đầu trong lòng mình nó cảm thấy bùi ngùi, ảm đạm, buồn làm sao đó. Buồn là vì mình sắp sửa xa mái trường, xa thầy cô giáo, xa bạn bè. Cho nên nếu có cái vui khi xuân về hoa nở thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ có cái buồn khi hè sang phượng trổ, nhất định là như thế. Và không những như chúng ta mà điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông khi xưa cũng vậy. Khi còn ở địa vị của một ông hoàng sống trong ngai vàng tuyệt đỉnh, ăn trên ngồi trước, thì lúc xuân về Tết đến Ngài cũng cảm thấy rộn rã vui mừng y hệt như vậy đó. Cho nên khi bước chân vào đạo, cởi bỏ chiếc áo lông bào để nắp vào người chiếc áo ca sa, thì điều ngự giác hoàng đã nhận rõ được lý sắc không. Cho nên Ngài bảo rằng: thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộng trong lòng, chú xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường hiền ngắm cánh hồng. Thuở nhỏ còn ở địa vị của một ông hoàng sang cả, chưa hiểu rõ về lý sắc không không sắc. Cho nên điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông cũng giống như chúng ta vậy thôi, cũng rộn rã vui mừng khi xuân về, khi Tết đến, khi nhìn thấy những cánh mai vàng rộn rã nở rộ trước sân thềm. Cho nên Ngài bảo rằng: thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, nhưng từ khi cởi bỏ chiếc áo hoàng bào, bước vào con đường tu đạo, xuất gia tu đạo, thì điều ngự giác hoàng đã nhận rõ được lý sắc không, đã nhận ra được Chúa Xuân. Không tìm xuân đánh dấu nơi cảnh vật bên ngoài, mà Ngài đã nhận ra được Chúa Xuân, tức là niềm vui thanh tịnh an nhiên chân thật ở cõi lòng mình, được gọi là Chúa Xuân. Niềm vui chân thật thanh tịnh mà người tu đạt đến được biểu hiện gọi là Chúa Xuân. Chúa Xuân nay bị ta khám phá, có được niềm vui trong đạo pháp, hiểu rõ được lý sắc không của vạn pháp, điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông không còn bị lừa nữa, không còn bị lừa trước cảnh hoa nở, chim kêu, pháo nổ, áo hồng, mà Ngài đã nhận ra được gương mặt thật của chính mình, để trở về an trú sống trong nội tâm định tĩnh, tìm được niềm vui chân thật đó. Cho nên Ngài an nhiên trải chiếu ngồi trên giường thiền, để ngắm những cánh hoa kia nó nở tàn, mà trong lòng không một chút gì vướng bận. Do đó mà Ngài bảo rằng: Chúa Xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Giờ đây Ngài trải chiếc chiếu ra ngồi trên giường thiền, để ngắm những cánh hoa nở tàn một cách an nhiên, mà trong cõi lòng của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không rộn rã vui mừng, cũng không âu sầu áo não. Cái vui của thế nhân thì họ lại tìm vui nơi ngoại cảnh, mà ngoại cảnh thì nó vốn sanh diệt vô thường. Do đó niềm vui của chúng ta nó cũng mang tính chất sanh diệt vô thường, mong manh, giả dối. Vì vậy mà Đức Phật đã bảo vị tỳ kheo này: nếu mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá xanh tươi, thì nó cũng có mùa thu, để rồi lá vàng rụng khắp. Còn nếu như quan niệm của vị tỳ kheo thứ hai, niềm vui của vị tỳ kheo này vui nhất trên đời là được bà con sum họp chén tạc chén thù, ăn uống no say, rồi đờn ca hát sướng, cho đó là vui. Thì Đức Phật Ngài bảo rằng: cái vui sum họp đều có nỗi sầu biệt ly ngầm chứa ở trong đó. Họp rồi tan, tan rồi họp, đây chính là quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Trăng tròn rồi lại khuyết, mây họp rồi lại tan. Chúng ta thấy rõ điều đó. Hôm nay chung họp ngồi tu tập, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi trong đạo tràng này họp mặt để chung tu tập, để cùng chung tu tập trong đạo tràng, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Bởi vì trong cái vui sum họp này nó đã ngầm chứa cái sầu biệt ly. Không có cái vui nào là vĩnh cửu tồn tại mãi. Có cái vui sum họp thì cũng có cái sầu chia ly. Một cái tuồng hát nào dù hay đến mấy đi nữa, nhưng mà nó cũng đến cái màn cuối cùng của nó để rồi chấm dứt. Cũng vậy, cuộc đời của chúng ta, dù mình có sum họp bên cạnh bà con thân quý, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng một ngày nào đó thì mỗi người sẽ mỗi một nơi, bởi vì họp rồi tan, tan rồi họp, đó là lẽ tất nhiên, là một quy luật, không ai trốn khỏi điều này. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. Đêm nay chúng ta bỏ đôi giày đôi dép ở dưới đất, leo lên giường ngủ, nhưng chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại. Bởi vì sự vô thường mà, họp rồi tan, tan rồi họp, sống đó rồi chết đó. Có ai biết được mình sống bao lâu và bao giờ mình chết? Chúng ta không thể tiên đoán được điều đó. Mà nếu nói gần hơn nữa thì hơi thở này ray ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Một hơi thở ra mà không trở lại thì chúng ta đã chuyển thân qua đời khác. Nếu người nào tìm vui bên cạnh bà con thân quyến, sum họp đông đầy, thì cái vui đó nó giả dối lắm, nó mong manh không có thật đâu. Họp đó rồi tan đó, bữa tiệc nào rồi cũng phải tan, một vở tuồng nào cũng đến hồi kết thúc. Bà con cũng vậy, thân quyến cũng vậy, hôm nay họp thì ngày mai lại tan, cái vui đó nó không có chân thật đâu, chúng ta đừng tìm vui nơi ấy. Rồi vị tỳ kheo thứ ba lại đưa lên cái tư tưởng quan niệm của mình: vui nhất là có tiền có của, muốn gì được đó, ăn trên ngồi trước, lên xe xuống ngựa, áo quần lộng lẫy đẹp đẽ, cho đó là vui. Và hầu hết nhân loại điều cho là vui khi có tiền của, khi có sự nghiệp, khi được lên xe xuống ngựa, ăn sang mặc đẹp, chúng ta cho đó là vui. Nhưng Đức Phật Ngài bảo rằng tiền của năm nhà ta chẳng có, thân này bốn đại vốn là không, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô. Tiền thuộc năm nhà ta chẳng có, thân này bốn đại vốn là không. Tiền của, sự nghiệp, tài sản nó thuộc về năm nhà đó. Đó là nhà nước nè, nước trôi, gọi là thủy phiêu. Thủy phiêu là nước trôi, đây là nhà thứ nhất. Nhà thứ hai là hỏa phàn là lửa cháy. Nhà thứ ba là đạo tặc, tức là giặc cướp, giặc trộm. Nhà thứ tư là ác tử bại chi, con ác nó phá sản, nó phá hoại đi tài sản của cha mẹ. Nhà thứ năm là quan đắc chi, tức là nhà vua, nhà nước xung vào công quỹ. Tiền của, tài sản nó thuộc về năm nhà như vậy, nay nó qua tay người này, mai nó qua tay người khác, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Quý Phật tử thấy có khi nào mình cầm đồng tiền ở trong tay, bữa nay mình cũng giữ nó, ngày mai mình cũng giữ nó không? Nay nó qua tay người này, mai nó qua tay người khác, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Dù cho bây giờ ha, chúng ta có sử dụng đồng tiền rất là kỹ lưỡng, nhưng mà không ai bảo đảm rằng mình nắm chắc đồng tiền trong tay hoài. Nó cũng có chỗ đổ mà. Để con chỉ cái chỗ đổ của nó ha. Không đổ vì bệnh hoạn thì cũng đổ vì con cái học hành, mà không đổ vì con cái học hành thì cũng tai nạn, mà không tai nạn thì cũng cái này cũng cái nọ, nó cũng có chỗ đổ của nó. Tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không có bền chắc. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đừng vì tìm vui khi có tiền của, khi có tài sản, khi có sự nghiệp. Nhưng một người Phật tử, chúng ta cũng có thể xây dựng bốn niềm vui cho chính bản thân mình ngay trong cuộc sống hiện tại, như lời của Đức Thế Tôn đã dạy cho cư sĩ Cách Cô Độc. Một người cư sĩ có thể xây dựng cho mình bốn niềm vui. Niềm vui thứ nhất là niềm vui của một người được làm chủ. Niềm vui thứ hai là niềm vui của người có được tiền của. Niềm vui thứ ba là niềm vui của người không bị mắc nợ. Và niềm vui thứ tư là niềm vui của người không bị người đời nhạo báng, cười khinh. Đó là bốn niềm vui mà người Phật tử tại gia có thể thành tựu được ngay trong cuộc sống này. Nếu chúng ta biết vận dụng lời Đức Phật dạy, ứng dụng chánh pháp, thực hành chánh pháp, thì trong cuộc sống hiện tại này, quý Phật tử sẽ có được niềm vui. Thứ nhất là niềm vui của người làm chủ, tự mình làm chủ lấy mình, tự mình quyết định cuộc đời mình. Khổ hay là vui, tự mình quyết định, tự mình làm chủ, tự mình đem hết những công sức, tài năng, bằng những giọt mồ hôi, bằng công sức của chính mình, chúng ta tạo ra tiền của sự nghiệp, tài sản, và mình là người chủ thừa tự những thứ tài sản đó. Trong lòng của mình rất hãnh diện, rất vui, bởi vì những thứ tài sản tiền của này là chính do mình làm ra, mình làm chủ. Cho nên chúng ta vui lắm, bằng công sức, bằng tài năng, bằng sự tinh tấn, siêng năng, chuyên cần, bằng đôi bàn tay này, chúng ta tạo ra tất cả. Như thi sĩ Hoàng Trung Thông đã bảo: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Với đôi bàn tay, sự chuyên cần và những giọt mồ hôi, con người có thể tạo ra tất cả, và con người có thể làm chủ tất cả những thứ tài sản do họ tạo ra. Cho nên họ có được một niềm vui. Niềm vui đó, Đức Phật bảo rằng đó là niềm vui của người được làm chủ. Quý Phật tử ở đây có đó. Niềm vui thứ hai người Phật tử có thể thành tựu được là niềm vui của người có tiền của. Khi mình tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt, tiền của, tài sản, sự nghiệp hiện hữu, mình tạo ra bằng sức lao động, bằng những giọt mồ hôi, bằng sự chuyên cần năng nổ, bằng tài năng của chính mình, chúng ta có được những thứ tiền của đó. Rồi mình lại biết sử dụng những thứ tiền của nó vào những việc chính đáng, để lo cho bản thân, lo cho gia đình. Và chúng ta còn chia sớt tiền của mà mình có được đây, chia sớt cho những người bần cùng, nghèo khổ, và biết gieo chủng phước điền lên mảnh ruộng thù thắng của Tam Bảo, thì chúng ta sẽ có được niềm vui thứ hai là niềm vui của người có được tiền của. Trong đây cũng có những vị có được như vậy, có được niềm vui này. Chúng ta vui là vì mình có tạo ra đồng tiền và biết sử dụng đồng tiền đúng với ý nghĩa của nó. Mình thấy là trên thế gian này không có gì mạnh bằng đồng tiền đâu, người ta gọi là giá trị đồng tiền đó. Đồng tiền nó mạnh vô cùng, và sức mạnh của nó đã được người đời họ mô tả như thế này: tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân công lý. Ôi đồng tiền hết ý, sức mạnh của đồng tiền đó, giá trị của nó tuyệt vời lắm. Nó là tiên, là Phật. Nếu mà ông tiên, ông thánh và ông tiền, ba ông đứng lại xin hỏi quý Phật tử, ông nào cao hơn? Ông tiền cao hơn hết đó. Ba ông đó đứng lại, ông tiên, ông thánh, ông tiền, thì ông tiền lại cao hơn. Bởi vì tiền là tiên, là Phật mà. Có tiền là có tất cả. Cho nên Nguyễn Khuyến bảo rằng: ác bạc chi ni lắm hỏi tiền, ni làm nhân loại hóa ra điên, ni tô mặt nạ đen ra trắng, ni vẽ nhân tình thẳng quá xiên, ni xuôi thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi ni lắm hỏi tiền. Tiền nó có ác không? Tiền là một vật vô tri, mà vì sao người ta diễn đạt cho nó ác dữ vậy? Người ta gán cho nó một cái tội danh ác dữ vậy? Ác bạc chi mi lắm hỏi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, cũng vì tiền mà con người quá điên. Mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên. Cái người đó xấu mà đen thui, đen thủi xấu, mà có tiền là đẹp nhất trên đời. Mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên, dù cho người đó công cỡ nào nhưng mà có tiền cũng ngay cũng thẳng hết. Mi xuôi thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Dù rằng tiền của là một vật vô tri, nhưng mà con người họ đắm nhiễm đồng tiền đó họ mê tiền dữ lắm, tham tiền dữ lắm. Cho nên cái vui của con người là khi có được tiền của, họ nghĩ như vậy đó, có tiền là có tất cả. Không tiền, có tiền thì muốn nói gì cũng được hết, mà không tiền là đừng nói nha, nói cái gì cũng sai hết, cũng chặt hết. Có tiền thì nói gì cũng đúng hết. Nhưng Đức Phật của chúng ta ngày bảo rằng tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không có bền chắc đâu, nó không có bền vững, nó không đứng yên một chỗ. Cho nên chúng ta tìm vui nơi tiền của, nơi sự nghiệp, nơi danh vọng, nơi danh vọng, nơi địa vị, những cái đó, niềm vui đó nó giả dối, nó mong manh, nó không có thật. Vui đó rồi khổ đó. Có người ở trên thành phố á, thì đòi tụi con năm rồi hay cũng khoảng tháng 10, tháng 11 tụi con đi cứu trợ cho những người, ủng hộ cho những người già, để cho những người bị này Tết họ có khăn nè, họ có được những cái vật dụng để ăn Tết, cũng như là mình đem lại một niềm vui, niềm an ủi đến cho họ. Thì khi tụi con đến phát quà thì con gặp một ông đó, ông cứ nhìn mình hoài. Ông nói: "Cô ơi, cô sao tôi thấy cô quen quen quá, quê cô ở đâu?" Tại vì nói với đoàn ở Đồng Tháp mình lên ủng hộ cho những vị, phát quà cho những vị ở trại dưỡng lão. Cho nên ông ta mới hỏi gì chứ: "Cô ơi, tôi thấy cô quen mà không biết cô ở đâu vậy?" Thì con mới nói là gia đình con ở Cầu Chế Y quận 8. Cái ông mới nói: "Vậy sao, tôi cũng ở Cầu Chế Y quận 8 nè. Cô có nghe không? Cô có nghe danh tôi không? Hồi đó giờ cô có nghe ông bà, cha mẹ của cô nói là nghe ông ba Tần Cối không?" Cái tên Tần Cối này mình nghe mình thấy sợ chứ gì. Tên Tần Cối là một vị quan thừa tướng ở Trung Quốc ngày xưa đó. Ông mưu mô xảo quyệt ha, rồi ông mãi quốc cầu dinh. Cho nên người đời á, ai mà hung dữ mà mưu mô xảo quyệt thì họ dùng cái tên Tần Cối để đặt cho người đó. Thì ông này ông mới hỏi gì chứ: "Cô có nghe đồn về cái danh của ông ba Tần Cối không?" Thế con mới nói: "Có, hồi đó con có nghe bà ngoại con nhắc ông ba Tần Cối." Cái ông nói: "Tôi đó, tôi giống ai hết. Nhà tôi á, nhà lầu 7 tầng, nhà ông rất là giàu. Ông nói tiền của ông biết bao nhiêu mà nói." Thì ông nói sau ngày 30 tháng 4, tức là sau ngày giải phóng rồi, thì ông mới chia hết tài sản cho con cái. Ông nghĩ là tuổi mình già rồi, chia hết tài sản cho con cái của mình, thì nghĩ rằng đến lúc tuổi về già, con cháu của mình nó sẽ nuôi mình. Nhưng mà sau khi chia xong tài sản rồi, thì con trai nè, con gái có, ông có 5 đứa con trai và 3 đứa con gái, người nào cũng lãnh cái số tiền mà ông chia đó, rồi ra riêng làm ăn, bỏ lại ông cùng với một bà vợ già nữa, không ai nuôi hết. Tiền của lúc đó ông còn đâu có bao nhiêu đâu, rồi bệnh hoạn, đau ốm, nằm bệnh viện mổ mấy lần tiêu hết luôn. Rồi con không ai dòm nó hết. Vợ ông lâm trọng bệnh rồi qua đời, còn một thân một mình mà con cái không ai nuôi. Cho nên người ta gửi ông vào trại dưỡng lão. Ông nói một năm đầu thì nó đến thăm tôi, mà năm nay là không có ai đến hết. Năm đầu thì con cháu còn đến thăm, 5 đứa con trai, 3 đứa con gái, sanh ra một bầy cháu nữa. Mỗi một người con trai con gái tệ lắm cũng sanh ra 2-3 đứa con, một bầy cháu như vậy mà không có người nào đến thăm ông. Thì ông mới trả lời, ông nói: "Ông ba Tần Cối nhà lầu 7 tầng mà bữa nay làm hơn ăn mài như thế này, tức là xè tay ra để xin những gói quà của những người hảo tâm." Ông nói như vậy đó. Và chúng ta thấy rằng có người có tiền có của đó ha, thấy đó rồi tiêu đó, không có bền chắc đâu. Ông nói là trắng tay luôn, chia tài sản xong rồi ha, bán nhà bán cửa, chia tài sản cho con cái xong rồi, bệnh hoạn đau yếu rồi trắng tay. Như vậy Đức Phật của chúng ta ngài nói đúng hay sai? Tiền của thuộc về năm nhà đó không có bền chắc đâu. Rồi cổ đức dạy chúng ta: "Ai ơi, tiền của có ra gì, sao nhọc lòng ta mãi nghĩ suy. Tiền thuộc năm nhà không bền chắc, lao tâm nhọc trí chỉ vì mình." Dù biết rằng tiền thuộc về năm nhà của cải vật chất thuộc về nông nhà không có bền chắc. Nhưng suốt cả cuộc đời chúng ta lao đao lận đận cũng chỉ vì mi, cũng chỉ vì nó đó. Do đó mà cổ đức dạy chúng ta giàu sang như bóng ngựa qua, phong danh như hạt sương sa đầu cành. Giàu sang vinh qua phú quý thì chẳng khác nào như bóng ngựa chạy ngang qua khẽ hở, như là hạt sương mong manh long lanh trên đầu ngọn cỏ không có bền chắc đâu. Chúng ta đừng tìm vui nơi tiền của, nơi vật chất, nơi sự nghiệp, cái vui đó giả dối mong manh lắm. Rồi như tư tưởng của vị tỳ kheo thứ tư, ngài bảo rằng vợ đẹp, con ngoan, được sống trong một gia đình đầm ấm, đó là vui thú nhất. Nhưng Đức Phật bảo rằng thê thiếp xinh đẹp là đầu mối của trăm ngàn thứ phiền não ghét yêu sinh ra. Vợ đẹp con ngoan, nhưng mà nó là đầu mối của trăm ngàn thứ phiền não đó. Cũng vì vợ, cũng vì con mà tối ngày và suốt cả cuộc đời chúng ta lận đận, lao đao, gian khổ trong bề, dầm mưa, giải nắng để tạo ra đồng tiền lo cho vợ, cho con mình. Nhưng cuối cùng rồi như thế nào? Khi tử thần đến, những người thân của chúng ta, vợ đẹp con ngoan kia không thể nào thay thế chịu khổ cho ta được, không thể nào thay thế để chịu khổ cho ta, không thấy ta được cái sự khổ đó. Do vậy mà trong bài Phổ Thuyết về Sắc Thân, vua Trần Thái Tông đã bảo rằng thiếp thuận vợ chinh cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính, vội nanh ly biệt suốt đời. Tường hoa nhà rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Dạ đài mù tối lúng nghe gió bất vi vu, tuyền hộ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Nói cái diễn cảnh mà người lúc từ tạ cõi đời, khi tử thần đến rước vị đó đi, thì dù cho thiết thuận vợ chinh, vợ con có xinh đẹp cách mấy đi nữa, có thiếu thuận cách mấy đi nữa, thì cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính cũng vội nâng ly biệt suốt đời. Tường hoa nhà rộng mà làm chi, nhà cao cửa rộng làm chi, ngọc đụng vàng to cũng phải bỏ hết. Lúc bấy giờ nơi dạ đài mù tối, giữa đêm khuya mù tối, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, gió đó chính là gió nghiệp, nó thổi đến để nó đưa mình đi ha. Tuyền hộ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Tuyền có nghĩa là suối, nơi suối vàng, nơi cửa lộ này không có gặp nhau đâu. Vì vậy cho nên nói phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tự biểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng dù cho cái tình thương yêu cách mấy đi nữa cũng phải chia ly. Bởi vì tình đời nào khác như bầy chim chung ngủ, tối thì những bầy chim này nó về chung ngủ trong một tổ ấm, nhưng mà đại hạn đến thời ai nấy đi, khi tử thần đến, khi gió nghiệp thổi đến, thì mạnh người nào người đó theo nghiệp mà ra đi, mạnh con nào con đó bay đi, không ai chịu thế cho ta đâu. Vậy mà chúng ta lại tìm vui nơi vợ đẹp, nơi con ngoan, cái niềm vui đó nó mong manh, nó giả dối, nó không có thật. Quý Phật tử có nghe Đức Phật kể câu chuyện về ông trưởng giả có bốn bà vợ không? Đức Phật bảo rằng có một ông trưởng giả nọ, ông ta có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì ông rất là thương yêu bà ta, lo lắng cho bà quần là áo lụa, ăn ngon mặc đẹp đầy đủ hết, không thiếu một món gì. Bà vợ thứ hai thì thiếu bà ông sống không có được ha. Bà vợ thứ ba thì chuyện vui buồn gì ông trưởng giả này đều tâm sự cho bà nghe. Và bà vợ thứ tư thì ngặt một nỗi là ông không có quan tâm gì đến bà này cả. Một hôm nọ ông trưởng giả lâm trọng bệnh, sắp từ tạ khỏi đời, ông trưởng giả mới gọi bốn bà vợ đến và hỏi bà vợ thứ nhất: bình thời tôi rất là thương yêu bà, tôi lo lắng cho bà ăn ngon mặc đẹp quần là áo lụa, bây giờ tôi sắp chết, bà phải chết theo tôi. Thì bà vợ thứ hai này bà mới bảo rằng: Tôi nói thiệt, dù cho ông có thương yêu tôi cách mấy, lo lắng chăm sóc cho tôi bao nhiêu đi nữa, nhưng khi ông chết tôi cũng không thể nào chết theo ông được. Cái đó là tôi nói thiệt đó nha. Còn bà vợ thứ hai thì khi ông trưởng giả hỏi bây giờ bà sao, bà lớn bà không chịu theo rồi, giờ bà theo tôi nha. Tại vì hằng ngày thiếu bà thì tôi cũng sống không nổi đâu. Bây giờ tôi chết bà phải chết theo tôi. Thì bà này chua ngoa hơn bà trước nữa. Bà nói tôi nói thiệt nha, ông chết là tôi theo thằng khác liền đó. Bà vợ thứ ba thì có chuyện vui buồn, ông ta đều tâm sự cho bà ta chia sẻ. Nhưng mà đến lúc ông trưởng giả sắp lìa bỏ cõi đời này, hỏi bà vợ thứ ba thì bà trả lời và bà òa lên khóc. Bà bảo rằng tôi không thể nào chết theo ông được, mà nếu có thì tôi xin đưa tiễn ông đến mồ quan. Và mỗi tuần hết tôi tỉnh thầy đến tụng kinh cầu siêu độ cho ông. Làm như vậy là đủ rồi, đối với tôi ngoài việc đó ra tôi không còn làm cái điều gì nữa cho ông được. Ngoài cái việc là lo chôn cất ông nè ha, rồi lo lắng ma chay cho ông, rồi cầu siêu độ cho ông. Đó là những việc làm mà tôi có thể thực hiện được. Bà vợ thứ tư thì hằng ngày ông không quan tâm đến, nhưng mà đến lúc này ông chưa kịp hỏi thì bà vợ này bảo rằng ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Đức Phật kết thúc lại, kết luận lại câu chuyện đó, và Ngài bảo rằng tất cả chúng ta đều là ông trưởng giả kia, và tất cả chúng ta đây đều có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này, hằng ngày mình lo cho nó đủ thứ ha, ăn thì muốn cho nó ăn ngon nè, mặc thì muốn cho nó mặc đẹp, bữa nay đi thọ bát mà cũng sáng ra cũng phải tốt cho nó nữa ha, chải tóc xịt chút dầu thơm, mặc cái bộ đồ cũng phải ủi cái áo tràng hơi nhăn cái mình cũng không chịu nữa. Ăn thì lựa món nào ngon, lựa thiệt ngon cho nó ăn, ngồi cũng phải lựa chỗ nào có quạt máy để cho nó mát. Trời bữa nào lạnh thì chúng ta cũng phải lựa chỗ nào ấm, chỗ nào êm để cho cái thân này nó được hạnh phúc, nó được vui sướng. Chúng ta lo lắng cho thân mạng này từ cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Nhưng khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, từ tạ cõi đời này thì thân mạng này chúng ta hoàn trả lại về cho tứ đại. Bởi vì nó là thân tứ đại do bốn chất đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Chúng ta không thể mang cái thân này theo được, mà thân tứ đại này chúng ta trả về cho tứ đại. Cái phần xương nè, gân nè, thịt nè, tóc nè, da nè, răng, chúng ta trả cho nó về với địa đại. Máu, nước miếng, mồ hôi, tinh dịch ở trong người chúng ta trả cho nó về với thủy đại. Hơi thở chúng ta trả về cho phong đại. Nhiệt độ hơi ấm trong người chúng ta lại trả cho nó về với hỏa đại. Bốn đại trả về cho bốn đại, không mang theo được đâu. Dù đẹp cách mấy, dù giàu sang cách mấy, dù cho chúng ta có trao chia nó, giữ gìn nó cách mấy, nhưng khi trút hơi thở cuối cùng, thân mạng này cũng phải vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Nếu có còn chăng đó là gì? Chỉ còn lại một là một nấm mồ quang xanh cỏ phủ rêu màu mà chúng ta nhìn thấy ở những nghĩa địa kia. Mình nhìn ra phía trước của chùa đó, nghĩa địa đó mình nhìn thấy những nấm mồ quang. Nếu có còn chăng thì thân xác này chỉ còn lại là một nấm tro tàn dưới lòng đất lạnh. Cho nên bảo rằng còn chăng đó là gì? Lập lòe đốm lửa lò hương, mong manh làm khối vấn vương tro hồng. Thân này đã trả về không, đất vàng một nấm gợi lòng chinh nhân. Thân này đã trả về không, trả về với cát bụi rồi. Nếu có còn chăng chỉ còn lại là lập lè đốm lửa nơi bát tro, nơi bát hương á, cũng như còn lại là một nấm tro tàn quạnh quẻ nơi di ảnh mà thôi. Có còn chăng là như vậy? Vậy mà khi sống chúng ta trao chia, thương yêu giữ gìn cái thân này lắm, cũng giống như y hệt như ông trưởng giả kia, lo cho nó ăn ngon mặc đẹp ha, quần là áo lụa, chết không có mang thân này theo được đâu. Bởi vậy cho nên tượng trưng cho bà vợ thứ nhất là như thế. Bà vợ thứ hai là tượng trưng cho tiền của tài sản sự nghiệp, thiếu nó là sống không được ha. Mở mắt ra là tiền. Khi mỗi buổi sáng ban mai bừng dậy ở các nẻo đường từ thành thị đến thôn quê, chúng ta thấy người người tấp nập đổ xô nhau đi làm cái gì? Đi làm việc, làm tất cả những công việc dù là công nông thương nghiệp, nhưng mà cũng chỉ vì kiếm tiền. Không có tiền không có sống được đâu, chết không có mang thân này theo được đâu. Bởi vậy cho nên tượng trưng cho bà vợ thứ nhất là như thế. Bà vợ thứ hai là tượng trưng cho tiền của tài sản sự nghiệp, thiếu nó là sống không được ha. Mở mắt ra là tiền. Khi mỗi buổi sáng ban mai bừng dậy ở các nẻo đường từ thành thị đến thôn quê, chúng ta thấy người người tấp nập đổ xô nhau đi làm cái gì? Đi làm việc, làm tất cả những công việc.